Chương 687, Thiên Kiếp. Ba Linh uy ngưỡng nói xong, Phân Yên bèn mở lời trước, đại nhân chỉ e rằng thực lực của chúng ta không đủ chăng, tuy rằng đại nhân hiện nay đã đạt đến cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, nhìn chúng ta, Shizou, đỉnh ta, Phân Yên rõ ràng tỏ ra thiếu tự tin. Linh uy ngưỡng lắc đầu, khi nào thì lão đại ngũ yêu thần lại thiếu tự tin như vậy, để Phân Yên lấy lại tinh thần, các ngươi hãy nói rõ tu vi của mình. Linh uy ngưỡng dứt lời, mọi người nhìn nhau một lát, rồi vẫn là Phận Yên mở lời trước, ta Phận Yên, tu vi thiên tôn trung giai. Vừa dứt lời, những người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc, Phận Yên, ngươi cũng đạt đến cảnh giới thiên tôn rồi sao, khi nào vậy, lần trước gặp ngươi mới chỉ là giới chủ đỉnh phong mà thôi, sao lại đột phá nhanh đến vậy. Phận Yên nhìn Linh Uy Ngưỡng gật đầu, Phận Yên mới tiếp tục, còn nhớ những linh hồn chúng ta thu thập được trong lần tuần thiên giới trước không? Đại nhân đã cho ta dung hợp một phần, trực tiếp nâng cao cảnh giới linh hồn của ta lên thiên tôn đỉnh phong. Sau đó, ngài lại dùng vô số linh thạch linh dược giúp ta đánh thức nhục thân. Vì vậy, hiện tại ta đã là thiên tôn. Nói xong, Phân Yên quay sang nhìn ba người còn lại. Còn các ngươi thì sao? Long Thiên lên tiếng, ta, Long Thiên, cũng là tu vi thiên tôn trung giai. Ta cũng đạt được bằng phương pháp tương tự Phân Yên. Tuy nhiên, đại nhân đã truyền cho ta một nửa thanh long lực, vì vậy tu vi của ta cao hơn Phận Yên một chút. Ta là Trần, cũng là thiên tôn trung giai. Ta đạt được cảnh giới này nhờ dung hợp một phần thổ chi bổn nguyên cửu thiên thanh thổ, và thiên thương truyền cho ta toàn bộ hỗn độn ngũ quyết ngoại gia phong thiên ấn. Sau đó ta dung hợp hai thứ này lại với nhau, khiến tu vi của ta tăng lên thiên tôn trung giai. Thiên thương chỉ đạt đến thiên tôn sơ giai, ta còn kém xa hắn. Ta hấp thu hơn phân nửa linh hồn mới miễn cưỡng đạt đến thiên tôn sơ giai. Mấy người các ngươi đây là tư chất gì vậy? Sau đó, mọi người nhìn nhau, đều kinh ngạc trước sự gia tăng đột biến về thực lực của đối phương. Kể từ khi Linh Uy Ngưỡng ra lệnh phong tỏa Vạn Yêu Quốc, tất cả các siêu cấp cường giả trong Vạn Yêu Quốc, bao gồm cả Linh Uy Ngưỡng, đều bế quan tu luyện. Linh Uy Ngưỡng tập trung toàn lực luyện hóa lực lượng ngũ đế tứ linh, trong khi Long Thiên, Lạc Trần và Thiên Thương dung hợp và hấp thu những linh hồn thu thập được trong lần tuần thiên giới để phục sinh Minh Tôn ở các tế đàn Minh Thần Quân. Đây cũng là lý do vì sao trước đây đoàn người Lãng Tâm Kiếm Hào tiến vào Vạn Yêu Quốc công phá nhiều thành trì, nhưng không gặp phải sự chống cự nào đáng kể. Cuối cùng, Cửu Kỵ Lân phải ra tay, nếu không chỉ sợ Lãng Tâm Kiếm Hào có thể đánh đến hang ổ của Linh Uy Ngưỡng. Ha ha, Phận Yên, giờ ngươi đã có lòng tin chưa? Ta đã bố cục từ lâu như vậy, sao có thể không chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này? Được rồi, hiện tại tất cả mọi người đã hiểu rõ thực lực của nhau. Tiếp theo, ta sẽ nói một chút về tình hình Vấn Lạc Chi Mộ và một số điều cần nói cho các ngươi biết. Về lịch sử vũ trụ hiện nay, các ngươi hẳn cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết rằng tất cả những gì các ngươi biết trước đây đều là giả. Lịch sử chân chính chỉ có rất ít người mới biết được. Hơn nữa, những gì họ biết cũng không đầy đủ. Ta là một trong những người này, Tây Chiếu cũng vậy. Và hơn nữa, Tây Chiếu đã kế thừa truyền thừa. Hắn hẳn là biết nhiều chuyện hơn. Đại nhân, ngươi không phải đang muốn nói rằng tất cả lịch sử mà chúng ta biết đến nay, điều này không thể nào. Tuy nói lịch sử do người chiến thắng viết nên, nhưng dù cho cường đại đến đâu cũng không thể thay đổi toàn bộ lịch sử được. Nhiều nhất cũng chỉ là biến trắng thành đen ở một vài nơi nhỏ mà thôi. Linh Uy Ngưỡng nhìn Lạc Trần với vẻ khâm phục, mỉm cười nói, người nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Người bình thường đúng là không thể thay đổi toàn bộ lịch sử, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có một người hoàn toàn có thể. Linh Uy Ngưỡng gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, đây chính là lý do ta chọn ngươi để tiến vào Vấn Lạc Chi Mộ. Tuy rằng thực lực của ngươi ở đây không phải là mạnh nhất, nhưng trí tuệ của ngươi thuộc vào hàng đầu. Nếu không, ngươi cũng không thể nằm vùng ở Sáng Thế Thần Quốc trong thời gian dài như vậy, thậm chí còn leo lên được vị trí cao và được trọng dụng. Thiên Thương nói rất đúng, người kia chính là người đã mở ra phương vũ trụ này. Thiên Thương lúc này đã suy nghĩ sâu hơn nhiều, nên tiếp lời Linh Uy Ngưỡng. Trận chiến thượng cổ trong lịch sử là do Khai Giả Đại Nhân dẫn dắt toàn bộ vũ trụ. Vô số thế giới chống lại thế lực xâm lấn từ vũ trụ bên ngoài do Minh Tôn cầm đầu. Cuối cùng, Khai Giả Đại Nhân đã hy sinh bản thân cùng với chính khối trấn giới thiên bia để phong ấn Minh Tôn vào trong bia. Sau đó Khai Giả tự xưng là người thừa kế của Khai Giả, luyện chế đan dược và sử dụng thế lực hùng mạnh để chỉnh đốn vũ trụ, dẫn đến cục diện hiện tại. Tuy nhiên, dựa theo lời ngài nói, lịch sử chân chính có lẽ không phải như vậy. Nếu suy nghĩ táo bạo một chút, Minh Tôn có lẽ không phải là kẻ xâm lấn từ vũ trụ bên ngoài, và khai giả cũng không vĩ đại như lịch sử đã ghi chép. Linh Uy Ngưỡng cười lớn, ha ha, thiên thương quả đúng là thiên thương. Trải qua nhiều năm cùng Tây Chiếu không ngừng kiểm chứng, cộng thêm ký ức được lưu truyền từ Tử Kim Kỳ lên nhất tộc ta, và Tây Chiếu còn có được truyền thừa từ Minh Tôn, hay chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều bí mật động trời. Vốn dĩ chúng ta không có ý định tiết lộ những bí mật này cho nhiều người biết, nhưng giờ đây sự việc đã liên quan đến sự sống còn của chúng ta trong tương lai, vì vậy cần phải cho các ngươi hiểu rõ lý do cho mọi hành động của chúng ta. Lịch sử chân thật, tuy rằng ta và Tây Chiếu cũng không hoàn toàn nắm rõ, nhưng cũng biết được một phần tương đối lớn. Trận chiến thượng cổ năm xưa, kỳ thực là do khai giả và Minh Tôn tranh đoạt một thứ gì đó mà nổ ra, liên lụy đến toàn bộ vũ trụ. Như Thiên Thương đã nói, Minh Tôn vốn không phải là kẻ xâm lược từ vũ trụ bên ngoài. Minh Tôn và khai giả đều là người của phương vũ trụ này, và Minh Thần Quân với trứ Minh Tôn cũng vậy, chỉ có điều khai giả để dần dần giành lợi thế trong chiến tranh, đã ngụy tạo ra một loạt bằng chứng chứng minh Minh Tôn là kẻ xâm lấn từ vũ trụ bên ngoài với ý đồ thôn tính vũ trụ này. Vào thời điểm đó, bằng chứng do khai giả đưa ra vô cùng đầy đủ, Minh Tôn gần như ngay lập tức trở thành kẻ thù chung của toàn bộ vũ trụ. Do đó, mặc dù thế lực của Minh Tôn và khai giả tương đương nhau, nhưng vì Minh Tôn bị vu khống nên hầu hết các thế lực và chủng tộc trong vũ trụ đều gia nhập phe của khai giả. Khai giả có sự ủng hộ của toàn bộ vũ trụ, lại được bao bọc bởi kẻ thù, nên kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng. Phe khai giả chiến thắng, phe Minh Tôn thất bại. Khai giả vì sợ sự việc bại lộ, đã lấy cớ tàn sát những tàn dư của phe Minh Tôn, thống trị toàn bộ vũ trụ. Minh Tôn tiếng tăm càng hỗn độn, trở thành kẻ thất bại thảm hại. Linh Uy Ngưỡng nói xong, Thiên Thương bỗng cau mày, không đúng, điều này không hợp lý. Khai giả và Minh Tôn đã đồng quy vu tận, vậy khai giả thực ra chẳng thu được gì cả. Linh Uy Ngưỡng khẽ cười lạnh, ta vừa nói chỉ là suy đoán của khai giả mà thôi. Thực tế, khi hắn tập hợp lực lượng, gần như hơn một nửa vũ trụ cùng các cường giả và thế lực của Minh Tôn quyết chiến, khai giả không ngờ rằng có bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau. Hắn tính kế Minh Tôn, nhưng đang dược hắn luyện chế lại phản bội hắn. Hơn nữa, vào thời điểm đó còn có một người, cũng vì phát hiện ra một số bí mật, nên đã giáng đòn chí mạng vào khai giả ở thời khắc cuối cùng. Lý giải hợp lý nhất cho lịch sử có lẽ là khai giả chiến đấu với Minh Tôn, bị đang dược phản bội, dẫn đến việc trấn giới thiên giới, vốn được cho là có thể dễ dàng phong ấn Minh Tôn, lại chính hắn bị phong ấn vào trong. Mắt Thiên Thương lóe lên tia sáng, đúng vậy, đúng vậy, bằng không hành động của khai giả sẽ không hợp lý. Như vậy mới có lý. Kẻ chiến thắng trong trận chiến thượng cổ thực ra chính là Đan Dược. Khai giả và Minh Tôn vừa chết, chúng trở thành kẻ mạnh nhất, và trong suốt hàng trăm triệu năm qua, chúng thực sự đã trở thành kẻ thống trị phương vũ trụ này. Tuy nhiên ta luôn cảm thấy rằng trong chuyện này vẫn còn thiếu sót một điều gì đó. Lúc này, Linh Uy Ngưỡng không nói gì thêm, mà ra hiệu cho Thiên Thương tiếp tục. Thiên Thương nhìn mọi người một lượt rồi mới nói, những gì tiếp theo chỉ là suy đoán của ta. Vật phẩm có thể khiến khai giả và Minh Tôn không tiếc gây ra mâu thuẫn lớn để tranh giành chắc chắn là một báu vật vô cùng quý giá, nhưng rõ ràng, vật này cũng không bị khai giả hoặc bất kỳ ai trong phe Minh Tôn thu giữ. Hơn nữa, có khả năng đang dựa cũng không lấy được. Vậy câu hỏi đầu tiên là, vật phẩm đó đã đi đâu sau đó? Nói về những viên đang dựa do khai giả luyện chế, vào thời điểm trận chiến thượng cổ diễn ra, tổng cộng có 9 viên đang dựa được tạo ra. Tuy nhiên, một trong số đó đã bị giết trong trận chiến. Nghĩa là thế lực của chúng lúc đó không quá mạnh, do đó, việc chúng có thể ám toán khai giả bằng thực lực của chính mình là điều không thể. Khai giả và Minh Tôn đều có tu vi vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong, ta đoán có thể là ở cảnh giới nửa bước Thủy Tôn. Mọi người đều biết rằng trên Thiên Tôn, cảnh giới cuối cùng chính là Thủy Tôn. Nhị Thủy Tôn cũng có thể nói là con đường cuối cùng dẫn đến Chí Tôn. Vậy câu hỏi thứ hai là, làm thế nào những viên đan dược đó có thể ám toán khai giả, khiến cả hai khai giả và Minh Tôn đều chết và bị phong ấn vào trấn giới thiên bia? Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phía sau sự việc này, chắc chắn phải có một thế lực mới, bằng không mọi thứ sẽ không thể kết nối được với nhau. Thiên Thương nói xong, liền cung kính nhìn về phía Linh Uy Ngưỡng. Linh Uy Ngưỡng, Linh Uy Ngưỡng gật đầu. Bỗng nhiên nói, ta hiện tại rất hối hận. Lúc trước không nên cho ngươi tham gia kế hoạch đại nhân vật sáng thế thần quốc, nếu như giữ ngươi ở Vạn Yêu Quốc, ta và Tê Chiếu sợ rằng sẽ thoải mái hơn nhiều. Ngươi vừa rồi nói, hầu như toàn bộ đều là chính xác. mà đây cũng chính là điều ta muốn nói hôm nay. Địch nhân lớn nhất của chúng ta không phải là chấp pháp giả do Đan Diệt biến thành, mà là thế lực âm thầm ẩn giấu kia. Ta tin rằng thế lực kia thực sự tồn tại. Trăm vạn năm qua, thế lực kia một mực hoạt động bí mật, nhiều lần phá hoại kế hoạch của ta và Tê Chiếu, khiến chúng ta nhiều lần thất bại. Cho nên, lần này tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, chúng ta nhất định sẽ gặp phải những kẻ khác ngoài Thần Quốc Xích Quân và chấp pháp giả. Việc chúng ta cần làm là liên minh với những chấp pháp giả đó, trước tiên cùng nhau đối phó với Xích Quân và các thần quốc khác. Khi thế lực âm thầm kia lộ diện, chúng ta sẽ dốc hết sức lực tiêu diệt chúng. Lúc này, Long Đầu vẫn chưa mở miệng, liền nói, đại nhân, chúng ta muốn liên minh với chấp pháp giả sao? Cái này, chỉ sợ là cùng hổ mưu gia a. Chấp pháp giả kia vẫn coi chúng ta là cái gai trong mắt, liên minh này chỉ sợ. Linh Uy Ngưỡng vỗ vai Long Thiên, nói, yên tâm đi, ta sao có thể không nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn làm, hãy làm một lần lớn. Kế hoạch của ta và Tê Chiếu chính là cùng hổ mưu gia sói, sau khi tiêu diệt hết sói, ta sẽ giết chết hổ. Hắc hắc, nếu không phải vì như vậy, ta và Tê Chiếu sao có thể bố cục lâu như vậy. Hơn nữa, các ngươi cũng biết chúng ta đã trả giá lớn như thế nào. Cho nên đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Vậy đại nhân, thế lực trong bóng tối kia rốt cuộc là cái gì? Bọn họ mạnh bao nhiêu? Linh Uy Ngưỡng thở dài nói, thế lực âm thầm này che giấu rất kỹ. Đến nay ta và Tê Chiếu cũng không biết lai lịch của chúng, nhưng từ những gì chúng đã làm, có thể thấy rằng chúng là một thế lực tương đối mạnh trước đây. Kế hoạch ngự thổ giới và lôi hỏa cực viêm pháo của ta và Tê Chiếu thất bại, chính là do thế lực này âm thầm thao túng. Tuy nhiên, ta phỏng đoán rằng thế lực này cũng không phải bất khả chiến bại. Nếu không, chúng hoàn toàn có thể lợi dụng thực lực mạnh mẽ để trực tiếp đạt được mục đích của mình mà không cần phải che giấu. Ta đoán rằng hoặc là chúng có điều gì đó kiên kỵ, hoặc là thực lực của chúng không mạnh như ta tưởng tượng. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải chiến thắng. Thắng thì sống, bại thì chết. Hơn nữa, ta còn có hai chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Thứ nhất, ta từng có được một số tin tức về thế lực kia. Tất cả mọi người trong thế lực này đều ăn mặc rất đặc biệt. Tất cả đều mặc áo choàng màu đỏ sậm và đội mũ quân đội. Trên mũ có khắc một chữ Bỉ. Cho nên, nếu gặp người ăn mặc như vậy, không cần hỏi nhiều, trực tiếp ra tay tiêu diệt là được. Chuyện thứ hai là, mấy ngày trước, Âm Dương Kỵ Lân Mặc Tử Hiên và Kha Mạc đã đến Minh Thần Diệt Thế Quốc của Tây Chiếu. Họ là những người được chọn để tham gia vào nhóm tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Có hai người họ ở đây, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn nhiều. Linh Uy Ngưỡng vừa dứt lời, sắc mặt của bốn người thiên thương lập tức thay đổi, lộ vẻ không thể tin được. Linh Uy Ngưỡng ngửa mặt cười nói, không ngờ phải không, hắc hắc, lần này là cơ hội cuối cùng, và kẻ thù của chúng ta thực sự rất mạnh. Tuy rằng hai người này không dễ khống chế, nhưng họ chắc chắn sẽ khiến kẻ thù của chúng ta đau đầu không thôi. Được rồi, tất cả mọi người hãy tự đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Linh Uy Ngưỡng không cho ai khác có cơ hội lên tiếng, liền xoay người rời đi, chỉ còn lại những người kia nhìn nhau, không ai nói gì. Chuyện này quá mạo hiểm rồi. Kha Mạc và Âm Dương Kỳ Lân, Long Thiên định nói tiếp, nhưng Thiên Thương liền phất tay cắt ngang lời hắn, thôi đi, nếu đó là ý của đại nhân, thì chắc chắn phải làm như vậy. Ai, hy vọng tình hình đến lúc đó sẽ không thay đổi quá tệ. Nói xong, mọi người lắc đầu thở dài rồi tản đi. Tuy nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả Linh Uy Ngưỡng, đều không biết rằng Linh Uy Ngưỡng đã nhầm lẫn về thế lực bí ẩn mà hắn nhắc đến. Thực tế, thế lực vẫn luôn cản trở kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng chính là Tôn Ngộ Không, là người cũng đang âm thầm ngăn cản vị đại nhân kia. Theo lời Linh Uy Ngưỡng, những người mặc áo choàng đỏ sậm, đội mũ quân đội là thế lực của vị đại nhân bí ẩn kia, chứ không phải thế lực cản trở kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng. Đương nhiên, đây chỉ là tiết lộ sau này, tạm thời không đề cập đến. Minh Thần Diệt Thế Quốc khác với Hoàng Tuyền Thế Giới và Vạn Yêu Quốc. Lúc này trong hoàng cung của Tê Chiếu ở Minh Thần Diệt Thế Quốc cũng đang vang lên tiếng ca múa mừng cảnh thái bình. Rất nhiều phụ nữ trên sàn nhảy đang say sưa uốn éo cơ thể uyển chuyển. Hai bên phụ nữ là những người quen mặt hoặc lạ mặt đang đẩy chén rượu, uống rượu rất vui vẻ. Còn Tê Chiếu, một thân bạch y gian ngồi ngay ngắn ở trên cao, lúc này hắn cũng đã hơi say, nhưng vẫn không ngừng nâng chén cùng những người hai bên uống rượu. Hôm nay mọi người nhất định phải uống cho thật say, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Lần này đi, sống hay chết, ta cũng không biết. Ai cũng không biết, nếu ai trong số các ngươi sợ hãi, hãy nói cho ta biết ngay bây giờ. Ta Tây Chiếu sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Lúc này, một người ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải bỗng nhiên đứng dậy, ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất và nói: Ta, Kha Mạc, đời này chưa từng sợ hãi điều gì. Tuy nhiên, hiện tại có một việc khiến ta sợ hãi. Người này chính là Kha Mạc, người mà Linh Uy Ngưỡng trước đó nói đã đến Minh Thần Diệt Thế Quốc. Tuy nhiên, nhìn lại lúc này, người này cũng không có gì đặc biệt. Dáng người trung bình, tóc ngắn, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, thực sự không có gì đặc biệt khiến cho sắc mặt của những người khác thay đổi. Tây Chiếu nhìn Kha Mạc với vẻ mặt thích thú và nói: Kha Mạc lão đệ, ta rất tò mò về điều gì khiến ngươi sợ hãi. Kha Mạc cầm lấy một chén lớn, rót đầy rượu và uống cạn một hơi rồi nói: Ta sợ rằng kẻ thù trong Vấn Lạc Chi Mộ quá ít, không đủ để hai anh em chúng ta đánh. Nói xong, quay đầu nói với một người bên cạnh hắn. Ta nói không sai chứ, ta nhớ rõ, ngươi đã có mấy chục vạn năm không ra tay. Bên cạnh hắn là một cái tóc dài nam tử, khuôn mặt lạnh lùng. Nghe được Kha Mạc hỏi hắn, lại cũng không có trả lời, giống như là không nghe thấy, chỉ là tự mình rót rượu uống rượu.